Thánh thần khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài. Suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương giang xin Ngài đôi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến hiến linh. Ngài ơi,
lạy Ngài xin đến dân gian chúng con trên đời.
Giờ học Thánh Kinh do Linh Mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Cầu trong Ngài, cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhận tình yêu.
Thưa quý bà, anh chị em, chúng ta đã học qua 16 chương và giờ đây chúng ta học chương thứ 17 của sách Khải Huyền. Sau khi nói về bảy chém tai ương, mùa gặt cánh chung, và hôm nay chúng ta học trước cái phần thị kiến cuối cùng thì về việc mà Thiên Chúa xử phạt những cái thành phố tội lỗi và chống lại Thiên Chúa. Và ta bắt đầu đọc từ chương 17 câu 1.
Bây giờ trong số bảy thiên thần mang bảy chén, một vị đến bảo tôi: Lại đây, tôi sẽ chỉ cho ông thấy con điếm khét tiếng đang ngồi bên những làn nước mênh mông bị xét xử như thế nào. Vua chúa trần gian đã làm chuyện gian dâm với nó, và những người sống trên mặt đất đã say vì thứ rượu là sự gian dâm của nó. Rồi đang khi tôi xuất thần thì thiên thần đem tôi vào sa mạc. Ở đó, tôi thấy một người đàn bà ngồi trên một con thú đỏ thẫm. Con thú ấy mang đầy những danh hiệu xúc phạm đến Thiên Chúa và có 7 đầu, 10 sừng. Người đàn bà mặc áo đỏ tía và đỏ thẫm, trang sức toàn bằng vàng, đá quý và ngọc trai. Tay cầm một chén vàng đầy những thứ ghê tởm và ô uế, tức là sự gian dâm của nó. Trên trán nó có viết một tên mang ý nghĩa huyền bí: Babylon vĩ đại, mẹ đẻ ra các gái điếm và các thứ ghê tởm trên trần gian. Tôi thấy người đàn bà ấy say máu dân thánh và máu các chứng nhân của Đức Giêsu. Thấy nó, tôi rất đổi ngạc nhiên.
Và ở dưới giải thích về ý nghĩa tượng trưng của con thú và con điếm.
Bây giờ thiên thần bảo tôi: Sao lại ngạc nhiên? Tôi sẽ nói cho ông hay ý nghĩa huyền bí của người đàn bà và của con thú nó đang cưỡi, là con thú 7 đầu, 10 sừng. Con thú ông vừa thấy, nó đã có nhưng không còn nữa. Nó sắp từ vực thẳm đi lên và đang tới chỗ diệt vong. Các người sống trên mặt đất mà từ thuở tạo thiên lập địa không được ghi tên trong sổ trường sinh sẽ ngạc nhiên khi thấy con thú, vì nó đã có, nó không còn nữa, nhưng sẽ trở lại. Đây là lúc cần phải có trí thông minh cùng với sự khôn ngoan. 7 đầu là 7 quả núi, trên đó người đàn bà ngồi. Đó cũng là 7 vua. 5 vua đã đổ, 1 vua hiện còn. 1 vua khác chưa đến, và khi vua này đến thì phải ở lại ít thời gian thôi. Còn con thú đã có và không còn nữa, nó là vua thứ 8. Nó cũng thuộc số 7 vua và đang tới chỗ diệt vong. 10 sừng ông đã thấy là 10 vua. Chúng chưa nhận được vương quyền và sẽ nhận được quyền làm vua với con thú trong vòng 1 giờ. Chúng chỉ có một ý định duy nhất là trao thế lực và quyền bính của mình cho con thú. Chúng sẽ giao chiến với con chiên và con chiên sẽ thắng chúng, vì con chiên là chúa các chúa, vua các vua, những kẻ đi theo người, tức là những kẻ được kêu gọi, được tuyển chọn và luôn trung thành cũng sẽ thắng. Thiên thần lại nói với tôi, những làng nước ông đã thấy, nơi con điếm ngồi là những dân, những đám đông, những nước và những ngôn ngữ. Mười sừng ông đã thấy và con thú, chúng sẽ ghét con điếm, sẽ bắt nó phải đơn độc và trần truồng, sẽ ăn thịt nó và dùng lửa thiêu hủy nó. Quả vậy, Thiên Chúa đã khiến chúng quyết tâm thực hiện ý định của người, thực hiện một ý định duy nhất là trao vương quyền của chúng cho con thú, cho đến khi các lời Thiên Chúa được hoàn tất. Người đàn bà ông thấy là thành vĩ đại nắm vương quyền thống trị vua chúa trần gian.
Đó là đế quốc Roma. Và chúng ta biết là ở trong cái chương này mô tả sự sụp đổ của đế quốc La Mã, thành phố Roma. Cái quyền này cũng dựa vào cách thế của cựu ước để diễn tả những thành phố mà thờ tà thần chống bán Thiên Chúa như là Tyro, Babylon, Ninive, như những con điếm phủ lớp son dầu sen. Vì lúc đó những đế quốc thì mang bao nhiêu vàng bạc của cải về cho thủ đô của mình, cái thành phố lớn của mình. Và dĩ nhiên là khi có nhiều tiền bạc thì người ta ăn chơi trụy lạc và thờ những tà thần chứ không thờ Thiên Chúa. Nên Kinh Thánh gọi là gái điếm theo cái nghĩa của Kinh Thánh chứ không phải theo cái nghĩa của tội lỗi. Mà dĩ nhiên là những cái thành phố đó thì nó cũng phạm tội về tính dục thôi. Còn những kẻ tuân phục ma quỷ hay là tuân phục những cái vua chúa trần gian hay là đế quốc La Mã này, đó là những tên gian dâm than vãn trước sự đổ nát của thành để chạy theo cái đế quốc với sự hào nhoáng. Rồi tới một lúc mà cái đế quốc nó sụp đổ thì dĩ nhiên là họ phải than khóc. Và chúng ta thấy thiên thần giải thích cái ý nghĩa của con điếm từ câu 7 mà chúng ta vừa đọc, và con thú từ biển đi lên là sự sụp đổ của Babylon, là cái hình ảnh để chỉ cho cái sụp đổ của đế quốc Roma. Và đế quốc đã xây mó các tử đạo, đặc biệt là dưới triều của vua Nero. Và trong chương 18 kế tiếp, chúng ta thấy các thiên thần đã công bố cái sụp đổ của Babylon, tức là chỉ về La Mã Roma, bởi vì người ta tránh không có nói là đế quốc Roma, mà để không có bị đế quốc những người cầm quyền họ bắt bớ thêm, mà gây cái cớ để họ nói là nói những lời để vu khống muốn những cái sự giữ cho họ, nhưng mà dùng cái hình ảnh của đế quốc Babylon để nói về đế quốc Roma thời đó. Và dĩ nhiên là người ta than khóc rên xiết dưới đất, trên trời vang tiếng vui mừng, tiệc cưới của con chiên và hôn thê được cử hành, thì sẽ cuối cùng là đi tới cái chiến thắng mà ở trong chương 19, chương 20 chúng ta sẽ đọc. Và cái chủ đề tiệc cưới của Chúa với dân của Chúa lấy từ trong Cựu Ước sẽ đi tới cái chiến thắng đó. Và ở đây muốn giải thích cho chúng ta con điếm và con thú, thì thị kiến con điếm ở từ cái câu 1 rồi nói tới Babylon vĩ đại, mẹ đẻ ra các gái điếm và các thứ ghê tởm trên trần gian, là những cái thành vĩ đại đã nắm quyền thống trị trên thế gian này. Họ đã từng nắm quyền thống trị trên thế gian này. Và ở câu 18 đã chỉ về chính đế quốc Roma, chính thành phố Roma. Và đế quốc Roma lúc đó thống trị toàn thế giới, là xào huyệt các thế lực của ma quỷ nơi trần thế, dùng cái quyền lực của mình, tiền bạc mình có để bắt bớ những dân thánh của Chúa. Và giờ phán xét nó phải đến. Cho nên Babylon là biểu trưng cho đế quốc Roma. Vì ngày xưa Babylon đã tiêu diệt Jerusalem từ 587, đã đốt cả thành Jerusalem, đền thánh của Chúa, và bắt dân Chúa đi lưu đày. Thì ở đây nó được mệnh danh là con điếm say sưa trong việc đổ máu Kitô hữu. Ở trong Cựu Ước thì con điếm biểu trưng cho một cái dân hay một thành mà thờ tà thần, không có còn trung thành với Chúa. Thì ở đây ám chỉ đế quốc Roma là trung tâm ngoại đạo và thờ ngẫu tượng, và đồng thời bắt hại những Kitô hữu, những dân thánh của Chúa. Rồi cái hình ảnh là con điếm cởi trên con thú 7 đầu. 7 đầu ám chỉ 7 ngọn đồi tại Roma, tức là 7 vua. Và dựa vào lịch sử của La Mã, chúng ta biết là 5 vua đã chết, tức là Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius và bạo chúa Nero. Một vua chỉ lên ngôi một ít lâu là Vespasian, Rồi Titus là vị vua thứ bảy, trị vì được có 2 năm thôi. Còn vua thứ 8 được coi là một Nero hồi sinh là Domitian từ năm 81 cho tới năm 96, nhưng chỉ 15 năm rồi cũng phải chết. Còn ở câu 12 nói tới 10 sừng, tức là 10 vua chưa được nhận quyền. Đó là con số tượng trưng cho tất cả những cái thành tham gia phục vụ đế quốc Roma trong việc bắt hại đạo. Nó không thể chỉ dừng lại Roma mà sang tới vùng Antiochia, tới vùng Tiểu Á, Epheso, tới 10 thành. Con số tượng trưng đó là rải rác thành phố này qua thành phố kia theo lệnh của hoàng đế đã bắt bớ những người tin vào Chúa. Và hình ảnh thứ hai là con thú do con điếm cỡ. Con thú này hình dạng giống với con thú từ biển đi lên. Nó được mô tả ở trong chương 13 chúng ta đã đọc. Chúng ta có thể xác định con thú này cũng là biểu tượng cho đế quốc Roma. Và cuối cùng là phải đi tới cái việc phán xét. Ở trong chương 18 chúng ta thấy Babylon sẽ sụp đổ. Và cũng chính trong cái đất nước rộng lớn, những cái thành phố đã từng liên kết với Roma để bắt bớ dân thánh của Chúa, rồi họ cũng đã tách ra. Đó chúng ta biết sau này, cái vương quốc phía bên đông là cái vùng Hy Lạp, đi về bên này thì nó mạnh hơn, và cái vương quốc phía tây nó yếu hơn, và nó chia đôi để vương quốc ra, rồi nó suy yếu từ từ. Tới sau đó, thì quân Mang Di nó đã chiếm, khi đã chia ra là nó suy yếu, thì quân Mang Di phía bắc xuống đã chiếm và đồng hóa với cái dân châu Âu ngày hôm nay. Còn cái vùng ở phía bên kia thì lần lượt nó bị suy yếu, các cái nước khác nó nổi lên, và nhất là Hồi giáo nổi lên. Sau này, cái vương quốc của phía đông của đế quốc Roma cũng tiêu diệt từ từ. Xin mời đọc ở chương 18, thì chúng ta biết là cuối cùng cũng phải sụp đổ.
Sau đó tôi thấy một thiên thần khác từ trời xuống, với quyền hành rộng lớn và vinh quang người làm cho mặt đất rực sáng. Người lên tiếng hô mạnh mẽ, sụp đổ rồi, thành Babylon vĩ đại. Nó đã trở nên xào huyệt của ma quỷ, hang ổ của mọi thứ thần ô uế, hang ổ của mọi thứ chim chóc ô uế và đáng ghét. Bởi vì mọi nước đã uống thứ rượu là sự gian dâm cuồng loạn của nó. Vua chúa trần gian đã làm chuyện gian dâm với nó. Và các con buôn trên trần gian đã làm giàu nhờ sự xa hoa vô độ của nó.
Đó là phần báo tin sự sụp đổ. Vì Babylon vĩ đại là chỉ về đế quốc Roma, nó sẽ sụp đổ. Và chúng ta thấy là các vua chúa, các thương gia, các thủy thủ, các bao nhiêu người đã làm giàu và cai trị, cộng tác với nhau để cai trị trong đế quốc. Cũng như Tyro, giàu vinh quang lẫy lừng, đã lãnh lấy án phạt. Rồi đế quốc Roma cũng vậy. Chúa kết án mọi thứ, cái giá trị mà con người hên hoang, sự giàu sang ở bên ngoài. Và người triệt hạ mọi cái nền tảng và mọi cái tham vọng của con người. Đó là những cái tiếng ở trong sự báo trước, ở trong chương 18 về sự sụp đổ của Babylon bị báo trước. Tiếng hô của các ngôn sứ của Chúa loan báo cái sự sụp đổ của quyền bính đang áp bức dân. Và Chúa Giêsu cũng lên tiếng nói là anh em hãy đứng thẳng lên và ngẩng đầu lên. Vì khi họ đi bắt bớ như vậy thì cái giờ cao điểm của họ nó lên tới tột đỉnh rồi nó sẽ sụp đổ. Babylon đã sụp đổ rồi. Thì chúng ta thấy trong Isaiah chương 21 câu 9 cũng đã nói như vậy. Để báo trước về cái tình trạng sụp đổ của Babylon và tất cả những tượng thần của nó đều rơi xuống đất vỡ tan tành. Ngày xưa ở trong biến cố Ai Cập khắp nơi đã xảy ra bao nhiêu cái tai ương bởi vì họ cố chấp chống lại Thiên Chúa, thì giờ đây khắp nơi vang lên những tiếng than khóc thì ứng nghiệm những lời sấm của Jeremiah về Babylon trong chương 25 câu 10 câu 15. Thì mọi dân tộc xưa nay phụng sự Babylon đều bị cuốn vào cái cơn tai biến, tất cả chìm vào trong than vang ai oán. Thì đế quốc Roma sụp đổ cũng vậy. Ta cũng thấy cái sự sụp đổ của những người chạy theo đế quốc rồi bắt bớ dân thánh của Chúa. Họ cũng gặp những cái tai ương theo sự sụp đổ đó bởi vì họ làm giàu trên cái sự tàn nhẫn với nhau. Ở trần gian thì người ta luôn luôn tìm cái quyền lực, tìm làm sao mình được nhiều quyền lực, địa vị và tiền bạc cái thật nhiều. Thì dân thánh của Chúa phải tránh được bao nhiêu tránh. coi như tị nạn đi trốn chỗ này chỗ nọ. Thì câu 4 chúng ta đọc thấy.
Rồi tôi nghe một tiếng khác từ trời bảo, hỡi dân ta, hãy ra khỏi thành ấy đi, để khỏi thông đồng với tội lỗi của nó và hứng lấy những tai ương dành cho nó. Thật vậy, tội lỗi của nó đã chồng chất lên đến tận trời và Thiên Chúa đã nhớ đến các việc gian ác của nó. Nó đã xử làm sao, hãy xử lại với nó như vậy. Hãy trả lại cho nó gấp đôi những việc nó làm. Chén rượu nó đã rót, hãy rót trả gấp đôi. Nó đã phô trương vinh quang và sống xa hoa bao nhiêu, thì hãy giáng khổ hình và tang tóc cho nó bấy nhiêu. Nó đã tự nhủ, ta ngự trên ngai nữ hoàng, ta không quá bụa và ta sẽ không hề lâm cảnh tang tóc. Vì thế, nội trong một ngày, những tai ương dành cho nó sẽ ập đến. Nào là ôn dịch, nào là tang tóc, nào là đói kém. Nó sẽ bị lửa thiêu hủy, vì Đức Chúa, Thiên Chúa, đấng đã xét xử nó, là đấng oai hùng.
Anh nên dân thánh của Chúa lánh đi, ra khỏi những cái thành phố mà người ta bắt bớ. Vì ở trong những cái thành phố đầy tội lỗi như vậy, thì cũng giống như Sodoma, Gomorrah, trong đó không còn người lành nào nữa, thì Chúa đã hủy diệt cái thành đó. Và gia đình ông Lót chẳng hạn là đã ra khỏi để được sống. Vì những cái thành phố tội lỗi sẽ gặp bao nhiêu cái tai ương. Và dĩ nhiên là khi mà nhân loại không có nhận biết Thiên Chúa là người cha yêu thương của mình nữa, thì nhân loại đi vào trong cái đau thương. Bởi vì không còn cái tình yêu thương đối với nhau, nhưng mà chỉ là những cái luật lệ để áp bức lẫn nhau thôi, chứ không phải là tình yêu, thì cuộc đời sẽ đi về đâu. Nên sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, và tìm mọi cách để cảm hóa cái xã hội mình đang sống, cải thiện các nguyện vọng của nó, cái văn hóa của nó, nhưng đừng để linh hồn mình bị tha hóa bởi những thành phố tội lỗi đó. Mà nhiều người bị rơi vào những cái thành phố tội lỗi, rơi vào tội lỗi không có thoát ra được. Ngày hôm nay chúng ta thấy biết bao nhiêu cái thời gian mấy chục năm trước thì nghèo đói, nhưng mà khi thành phố phát triển thì bao nhiêu những cái tội lỗi nó phát triển theo. Phát triển về kinh tế thì đi kèm theo bao nhiêu những cái tội lỗi chúng ta biết, từ thuốc phiện cho tới gái điếm, rồi mê tiền bạc. Dĩ nhiên con người cần tới tiền bạc, nhưng mà không còn cái giới hạn nữa, không bao nhiêu là đủ hết. Cho nên người ta đi làm rất là nhiều giờ làm, và ngay cả bất cứ phương tiện nào để làm sao có tiền, ngay cả tổ chức những cái chuyện tội lỗi để làm sao có tiền. Và như vậy thì đời sống của con người bắt đầu đi lại cái bẫy của ma quỷ, nó giăng ra, hoặc là bị nghèo đói không có phát triển được, hoặc là kinh tế giàu sang nhiều tiền bạc thì cũng không có giờ đến với Chúa nữa, và cũng cảm thấy rằng không cần tới Chúa nữa. Đó là cái tình trạng của những cái nước phát triển hay là những thành phố phát triển. Và còn tệ hơn nữa là họ bắt bớ dân thánh của Chúa. Cho nên khi ở trong cái tình trạng mới, người ta không có bắt bớ theo kiểu của ngày xưa, thì ngày hôm nay dân thánh của Chúa ở trong những thành phố tội lỗi, nếu không giữ được linh hồn của mình và nắm vững cái đời sống tâm linh của mình liên kết với Chúa, giữa mọi cái xã hội người ta chỉ có chạy đua tìm kiếm tiền bạc. Mình cũng biết làm việc để có tiền, để sinh sống, nhưng mà biết cái giới hạn của nó, và biết cái mục đích của tiền bạc. Nó không phải là ông chủ nhân của mình, không phải là một ông chủ mà mình là nô lệ cho tiền bạc được. Mà tiền bạc phải được chúng ta sử dụng để phục vụ cho đời sống con người và phục vụ cho Thiên Chúa. Cho nên đừng có để bị tha hóa, bị mất đi cái bản chất là một người con của Chúa. Và khi tới giờ Thiên Chúa xét xử, những cái cơ cấu của trần gian nó sẽ mất hết. Và dĩ nhiên thời gian rồi nó cũng qua đi, bao nhiêu cái xáo trộn rồi nó đưa tới bao nhiêu cái sụp đổ kèm theo. Rồi như vậy sau khi đổ thì than khóc cho Babylon, Babylon sẽ tiêu tan, không còn tồn tại được.
Vua chúa trần gian đã làm chuyện gian dâm và sống xa hoa với nó, sẽ đấm ngực khóc than nó khi thấy khói từ đám cháy thiêu hủy nó. Vì sợ khổ hình của nó, chúng sẽ đứng xa xa mà than rằng: khốn thay, khốn thay, hỡi thành vĩ đại, hỡi Babylon, thành phố hùng cường, vì nội trong một giờ, ngươi đã bị xét xử. Các con buôn trên mặt đất khóc lóc để tang nó, vì không còn ai mua hàng hóa của chúng nữa. Hàng hóa đó là vàng, bạc, đá quý, ngọc trai, vải gai mịn, vải đỏ tía, tơ lụa, vải đỏ thẫm, gỗ trầm, đồ bằng ngà, đồ bằng gỗ quý, bằng đồng, bằng sắt, bằng cẩm thạch, quế, sa nhân, hương thơm, mộc dược, nhũ hương, rượu, dầu, tinh bột, lúa mì, súc vật, chiên cừu, ngựa, xe, thân xác và cả linh hồn người ta nữa. Hoa quả lòng ngươi ao ước đã biến xa ngươi. Mọi thứ lòe loẹt, hào nhoáng, ngươi không còn nữa. Và người ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nữa. Những kẻ buôn các hàng hóa ấy, những kẻ đã nhờ thành ấy mà làm giàu, sẽ đứng xa xa vì sợ khổ hình của nó, sẽ khóc lóc, để tang và than rằng: khốn thay, khốn thay, thành vĩ đại đã mặc vải gai mịn, vải đỏ tía và đỏ thẫm, trang sức toàn bằng vàng, đá quý và ngọc trai. Vì nội trong một giờ, bấy nhiêu của cải đã bị phá tan hoang. Mọi tài công và mọi kẻ đi tàu, các thủy thủ và các người làm nghề hàng hải đứng xa xa. Và khi thấy khói từ đám cháy thiêu hủy nó, họ kêu lên: thành nào sánh được với thành vĩ đại? Chúng rắc tro bụi lên đầu, kêu la khóc lóc, để tang và than rằng: khốn thay, khốn thay, thành vĩ đại đã lấy sự phong phú của mình mà làm giàu cho các chủ tàu biển, vì nội trong một giờ nó đã bị phá tan hoang.
Nó bị tan tành rất là nhanh. Chẳng hạn như chiến tranh nguyên tử xảy đến thì trong tích tắc là tiêu tan rồi, đâu còn gì nữa. Và biết bao nhiêu cái vũ khí mới mà giết người hàng loạt, hàng triệu triệu người trong một vài giờ. Đó là những cái sự thật mà chúng ta đang thấy. Khi mà người ta không nhận ra nhau là anh chị em với nhau, thì tranh chấp nhau, thì người ta có những vũ khí nào thì người ta tung ra, thì tiêu tan rất là nhanh.
Hỡi thiên quốc, hãy mừng vui hoan hỷ, vì nó đã bị phá tan hoang. Hỡi dân thánh, các tông đồ và các ngôn sứ, hãy mừng vui hoan hỷ, vì Thiên Chúa đã xử công minh cho các ngươi khi lên án nó. Bấy giờ một thiên thần dũng mãnh nhắc một tảng đá to như chiếc cối xay lớn mà ném xuống biển và nói: Babylon, thành vĩ đại, sẽ bị thẳng tay ném đi như thế đó. Và người ta sẽ chẳng bao giờ còn tìm thấy nó nữa. Trong thành ngươi sẽ chẳng bao giờ còn nghe tiếng nhạc sĩ gảy đàn, ca hát, thổi sáo và thổi kèn. Trong thành ngươi sẽ chẳng bao giờ còn thấy thợ thủ công thuộc mọi ngành nghề. Trong thành ngươi sẽ chẳng bao giờ còn nghe tiếng cối xay bột nữa. Trong thành ngươi sẽ chẳng bao giờ còn thấy ánh sáng đèn chiếu rọi. Trong thành ngươi sẽ chẳng bao giờ còn nghe tiếng cô dâu chú rể, bởi vì các con buôn của ngươi từng là kẻ quyền thế trên mặt đất, bởi vì ngươi đã dùng phù phép mà làm cho muôn nước mê hoặc, và trong thành ngươi đã tìm thấy máu của các ngôn sứ, của dân thánh và của mọi người đã bị giết trên mặt đất.
Ta thấy là một cái bài than khóc, tất cả sẽ sụp đổ, không còn một cái vui nào nữa hết. Nhưng mà như là một cái tảng đá bị ném xuống biển, thì Babylon vĩ đại, tức là đế quốc Roma, cũng sẽ bị ném như vậy, ném xuống biển, chẳng còn gì nữa hết. Và khi những cái thành phố gây nhiều tội ác và bắt bớ dân thánh của Chúa, thì trong Kinh Thánh chúng ta thấy Chúa Giê-xu cũng đã báo trước đó, mọi người phải vui mừng là giờ Chúa sắp đến, để giữ vững niềm tin của mình, chứ không phải để thất vọng. Rồi cái phần kế tiếp này, trong chương 19 là một cái bài ca khải hoàn trên thiên quốc, và số đông vô kể những người được cứu thoát đã hòa chung với các bô lão bốn sinh vật mà ca hát cái khải hoàn ca Alleluia. Alleluia có nghĩa là ca ngợi Chúa. Tiếng này xuất hiện đầu tiên trong các thánh vịnh ca tụng, dùng trong các cái việc cử hành phụng vụ từ trong Cựu Ước. Và cấu trúc này là loại thánh vịnh thường có câu nêu cái lý do ca ngợi, tại sao ca tụng Chúa. Ở đây cái lý do ca ngợi Chúa là Thiên Chúa ta thờ là đấng cứu độ, đấng vinh hiển, uy quyền. Những lời người phán quyết đều chân thật, công minh. Nên bài ca khen Chúa là đấng cứu độ và thẩm phán là hai đề tài chính của sách Khải Huyền. Ta đọc ở cái phần đầu chúng ta thấy.
Sau đó, tôi nghe như có tiếng hô lớn của đoàn người đông đảo ở trên trời vang lên. Hallelujah! Thiên Chúa ta thờ là đấng cứu độ, đấng vinh hiển uy quyền. Những lời người phán quyết đều chân thật công minh. Vì người đã xét xử con điếm khét tiếng, từng dùng chuyện gian dâm mà làm cho mặt đất ra hư hỏng. Và người đã bắt nó phải đền nợ máu các tôi tớ của người mà chính tay nó đã giết.
Nên ai làm bất cứ cái gì đều phải chịu cái trách nhiệm hết.
Lần thứ hai họ lại hô, Alleluia, khói lửa thiêu nó cứ bốc lên đời đời kiếp kiếp. Bấy giờ, 24 vị kỳ mục và 4 con vật phủ phục xuống thờ lạy Thiên Chúa, đấng ngự trên ngai mà tung hô, Amen, Alleluia. Rồi từ ngai có tiếng phát ra, nào ca ngợi Thiên Chúa chúng ta, hỡi tất cả tôi trung của Chúa, hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ người. Tôi lại nghe như có tiếng hô của đoàn người đông đảo, nghe như tiếng nước lũ, như tiếng sấm vang dữ dội. Alleluia, Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng đã lên ngôi hiển trị. Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ, dâng Chúa lời tôn vinh. Vì nay đã tới ngày cử hành hôn lễ con chiên, và hiền thê của người đã trang điểm sẵn sàng. Nàng đã được mặc áo vải gai sáng chói và tinh tuyền. Vải gai đây chỉ những việc lành của dân thánh. Thiên thần bảo tôi, hãy viết, hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới con chiên. Người lại bảo tôi, đó là những lời chân thật của chính Thiên Chúa. Tôi phủ phục xuống dưới chân người mà thờ lạy, nhưng người nói, đừng, đừng. Tôi cũng là một tôi tớ như ông và như các anh em của ông, những người giữ lời chứng của Đức Giê-xu. Hãy thờ lạy Thiên Chúa. Lời chứng của Đức Giê-xu là thần khí linh hứng cho ngôn sứ.
Ở đây chúng ta thấy là việc mà thờ một thiên thần cũng không được, mà thiên thần hãy thờ lạy Thiên Chúa. Tất cả đều quy về Thiên Chúa, chứ không có phủ phục dưới chân cái người nào. Vậy mà chúng ta thấy đối với Thánh Gioan, con thú là tượng trưng cho cái quyền lực chính trị của đế quốc Roma, mà Ngài tuyên báo cái sự sụp đổ của nó. Như vậy, suốt bao nhiêu thế kỷ, phương Tây Kitô giáo vẫn còn mơ tưởng đến một cái thế giới nó đã từng huy hoàng, nhưng mà rồi tất cả đã sụp đổ. Chỉ cái tên Roma là còn gợi lại một cái đế quốc đã nổi tiếng, giờ thì nó tiêu tan hết rồi. Nhưng mà trước đó là nó bao từ châu Âu sang tới vùng Trung Đông, tới Ai Cập, tới Bắc Phi, đụng tới cả Iran, Iraq. Nó đã mở rộng bờ cõi, xâm chiếm bao nhiêu là nước. và củng cố cái quyền lực của mình bằng một cái bộ luật và một trật tự tinh thần rất là chặt chẽ mà người ta gọi là hòa bình Roma, đã cho phép quảng bá một cái nền văn hóa mà cả phương Tây đã được thừa hưởng, nhưng đồng thời những cái tài nguyên thu nhập về từ bốn phương mang về cho đế quốc đã đưa tới tình trạng hư đốn, là người ta hưởng thụ tối đa và thờ những tà thần. Người không có thờ đức vua, hoàng đế bị xử phạt, và bao nhiêu người tin vào Chúa là phải bị tử hình. Trong quốc gia tân tiến bậc nhất này, tất cả những ai không chịu sống theo thể chế hòa bình và cái luật chơi mà họ áp đặt ở trong đó thì bị diệt trừ thẳng tay. Khi chọn cái cuộc đối đầu giữa giáo hội và đế quốc ấy là làm chủ đề các chương ở trong Kinh Thánh, thì Thánh Gioan cho chúng ta hiểu rằng cuộc đấu tranh này là một hằng số, một dữ kiện thường kỳ ở trong lịch sử. Roma biến đi, Babylon tái xuất hiện, rồi lại biến đi. Tất cả những cái tiến trình của lịch sử suốt mấy ngàn năm, và chúng ta thấy từ cái đế quốc Assyri đã nổi lên, đó là cái vùng Trung Đông, rồi sau đó là Babylon, rồi đế quốc Ba Tư, đế quốc Hy Lạp, rồi tới đế quốc Roma thời của Thánh Gioan, rồi những ông vua bắt hại đạo một cách trầm trọng như Domitian. Rồi chúng ta cũng thấy bao nhiêu đế quốc ở phương Đông, từ những cái đạo quân hùng mạnh của Mông Cổ đánh từ châu Á sang châu Âu, rồi tất cả cũng đã tiêu tan và đồng hóa với những cái dân khác. Và những cái kẻ mà chạy theo những cái đế quốc để làm giàu có bao nhiêu quyền lực, thì bên cạnh đó có những cuộc bách hại đẫm máu giáo hội phải trải qua suốt dòng lịch sử. Còn một loạt các bách hại khác mà người ta không có ai biết đến, việc người ta khéo ném đá mà giấu tay, đó là những cường quốc đang bách hại, thì dồn vào đó bao nhiêu là những cái khối tài lực mà họ thu về. Chúng ta biết là thế giới ngày hôm nay, cái số người giàu họ chỉ có mấy phần trăm, họ nắm tất cả những công ty, công ăn, việc làm, họ liên kết với nhau cả 85% tiền của toàn thế giới ở trong một cái nhóm tài phiệt của thế giới và quyền lực ở trên trần gian này. Và chính phủ nào không theo cái hệ thống của họ thì dĩ nhiên là sẽ bị gây chiến tranh, rồi hoặc là áp lực về kinh tế. Không có đưa công ăn việc làm vào thì dĩ nhiên là bị thất bại về kinh tế, thì dân nghèo, đói khổ. Rồi gây chiến tranh nữa thì dĩ nhiên là cái nước đó bị sụp và họ tạo nên một chính phủ mới. Cho nên có những cường quốc mà họ không nghĩ tới việc phục vụ, mà họ nghĩ tới cái quyền lợi của họ để thu cho được tiền bạc, và họ áp tối đa những người đã từng tin vào Chúa, sống trong cái chân lý của Chúa Kitô. Ngày nay Kitô giáo còn tự đồng hóa mình một phần nào với thế giới phương Tây, và Tây phương gieo rắc những giá trị Kitô giáo ở khắp nơi trên thế giới, cái văn hóa của Kitô giáo. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng thấy là trong cái thế giới đó, thế giới của Tây phương, đã xuất hiện những cái người mà sống theo lối của ma quỷ và muốn liên kết quyền lực, đó là cái hội tam điểm, cũng như những cái tổ chức để muốn nắm quyền của toàn thế giới, của tài phiệt thế giới, họ liên kết với nhau và họ biết rằng là những kỹ thuật cao, những người mà học giỏi thì họ cho học bổng để làm việc cho họ. Và cuối cùng là thế giới dưới quyền thống trị của tiền bạc và những người lãnh đạo trong các quốc gia phải liên kết với họ, thì họ có thể tha hồ bóc lột các nước nghèo mà bên ngoài vẫn không thấy có gì áp lực, bởi vì họ áp đặt trên các cái chính phủ của những nước nghèo đó cộng tác với họ. Trong khi miệng thì rao giảng nói về tự do, bình đẳng, huynh đệ, dân chủ này kia, nhưng mà ở trên thực tế là ấy, nhân quyền họ cũng không có kể gì đâu, chỉ là cái chiêu bài thôi. Còn cái chính là làm sao họ thu được nhiều tiền, và chính phủ nào nước đó mực kệ, có làm bao nhiêu cái đàn áp này kia họ cũng không có quan tâm, chẳng qua nói lại cho vui vậy thôi, chứ cũng chẳng có gì thay đổi hết, miễn là trong cái nhóm quyền lực của họ trên toàn thế giới nắm được quyền, còn mọi cái chính phủ của những nước nghèo kia chẳng qua là con cờ họ sử dụng thôi. Thì Babylon của thế kỷ 20 có đồng hóa với một nước xấu xa hay quý quyệt nào không? Nó ở chính nơi nào nhiều cộng đoàn Kitô hữu mạnh dạn đấu tranh và làm chứng cho Chúa, thì giáo hội càng quan tâm nhìn con người và thế giới với đôi mắt và con tim của người nghèo, thì càng biết chắc sẽ có một trận chiến giữa Chúa Kitô và các chúa tể cai trị thế gian này. Thì dĩ nhiên là những gì mà những người cầm quyền liên kết với những người tài phiệt của thế giới để đưa ra những cái đạo luật nghịch lại với nền luân lý Kitô giáo. Và trận chiến đó nó đang bắt đầu vì chính phủ của những nước mạnh như Mỹ chẳng hạn. Họ cổ võ phá thai, cổ võ đồng tính luyến ái và muốn cho mọi người phải một hình thức nào đó theo pháp luật là cũng cổ võ đóng tiền thuế như những cái bảo hiểm bao cả vấn đề phá thai trong đó. Đó là những cái cách thế mà xã hội chúng ta đang gặp phải, chứ không phải là ở đâu xa đâu. Ngay thời đại của chúng ta thì ngày xưa Roma thì dĩ nhiên là cái thành phố thủ đô của đế quốc Roma, là một thành phố đã bắt hại đạo và liên kết với nhiều thành phố khác mà họ thi hành cái lệnh của hoàng đế thôi. Nên bao nhiêu người tử đạo. Và qua đó, những người tin vào Chúa vẫn giữ vững, vẫn chiến thắng được trước những cái cuộc bắt hại, là giữ vững niềm tin mình với Chúa Kitô, chứng tỏ mình là một thi thể thực sự của Chúa Kitô, dù có chết chóc, tù đầy, bắt bớ, không gì tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến Đức Kitô được. Và trong chương 19 là một cái bài ca chiến thắng vang dội ở trên trời. Một đoàn người đông đảo reo mừng vì con điếm đã bị xử tội và hát bài ca Alleluia trong lúc hôn lễ con chiên đang được chuẩn bị. Tại vì tất cả những người tin vào Chúa đã trải qua cuộc tử đạo và giáo hội đang đi vào cái hạnh phúc vĩnh cửu trong tình yêu với Chúa Giêsu Kitô như là chàng rể. Hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới con chiên. Thì Thánh Gioan viết về cái hạnh phúc, về niềm vui sau khi đã im bặt những tiếng ồn ào náo động ở trong Babylon và tắt hết những cái đèn đốm của lễ hội. Giờ đây, những gì sáng chói là hành vi của các thánh, những chiến công oai hùng hay những công việc phục vụ khiêm tốn. Và cuối đoạn này tác giả phê bình cái cung cách tôn sùng quá đáng dành cho các thiên thần. Vào thời ấy có nguy cơ là thế chân vào việc thờ cúng các thần ngoại. Thì chúng ta thấy là cái người mà loan báo thiên thần thì tôi phủ phục xuống dưới chân người mà thờ lại. Nhưng người nói đừng đừng, tôi cũng là một tôi tớ như ông và như các anh em của ông. Để chúng ta biết cả các thiên thần cũng là một tạo vật của Chúa, chỉ không có thân xác thôi. Nhưng mà có một hiểu biết, có tự do, có ước muốn. Và dĩ nhiên có những thiên thần đã phạm tội là Lucifer và bề tôi dưới hỏa ngục là ma quỷ. Và các thiên thần không có để mình tôn sùng thờ lại được, mà thờ lại một mình Thiên Chúa. Ông đừng có thờ lại ai, chỉ có thờ lại một mình Thiên Chúa thôi. Cho nên bỏ đi với việc tôn thờ các thiên thần hay là tôn thờ những cái cá nhân, những con người ở trần gian, thì dĩ nhiên cũng không nên làm như vậy. Bởi vì các thiên thần hay là con người là tạo vật của Chúa, hãy tôn thờ cái đấng tạo thành tất cả là Thiên Chúa toàn năng và Thiên Chúa yêu thương của chúng ta. Và chúng ta cũng thấy đến đây bao nhiêu cái cuộc Đức Mẹ hiện ra ở nơi này nơi nọ, từ lỗ Đức Fatima rồi các nơi trên thế giới càng ngày nó càng nhiều hơn, có phải báo cho chúng ta biết là cái thời kỳ cùng tận nó đang đến ở trên toàn thế giới hay không? Thì chúng ta thấy là sách Khải Huyền không phải là một tác phẩm nói về những biến cố của ngày tận thế, nhưng mà cho chúng ta hiểu được cái ý nghĩa lịch sử mà Chúa dẫn đưa nhân loại đi tới cái cùng tận của mình. Cái cùng tận của đời người là chính Thiên Chúa. Và dĩ nhiên là Chúa Kitô đã chiến thắng. Và giáo hội, chi thể của Chúa Kitô sống giữa trần gian chấp nhận có những thử thách, có những trận chiến giữa dân thánh của Chúa và thế lực của ma quỷ, mà nhiều người đã chạy theo cái thế lực của ma quỷ là những người ham quyền lực, tiền bạc, lạc thú của trần gian, thì họ sẽ là những người bắt bớ, những người tin vào Chúa. Cho nên chúng ta phải tìm cái ý nghĩa của lịch sử. Và chúng ta thấy cái bước tiến của nhân loại trước đây 100 năm nó tiến chậm, nhưng mà trong 50 năm vừa qua thì nó tăng tốc một cách vượt bậc. Ngày hôm nay mình có thể nhìn thấy nhau để nói chuyện trên điện thoại từ một cái vùng ở châu Âu, vùng ở Mỹ, ở xa cỡ nào, ngay cả trên một hành tinh khác cũng có thể thấy nhau được. Nó tiến vượt bậc. Và 50 năm vừa qua, bao nhiêu cái kỹ thuật, ngay cả người ta đánh đấm nhau, người ta cũng không cần tới một cái quân đội hùng mạnh nữa, mà họ cần những vũ khí mạnh, từ xa có thể điều khiển những cái hỏa tiễn nó bay tới cái đúng địa điểm như họ muốn. Và nhiều cái vũ khí mới nó phát triển, vũ khí làn sóng chẳng hạn. Ngoài vũ khí nguyên tử, hạt nhân thì vũ khí làn sóng mà có thể tạo cả sóng thần động đất. Thì đồng thời bao nhiêu cái thành phố lớn phát triển và con người đang chạy theo những cái phương tiện của trần gian mà quên rằng tất cả nó chỉ là phương tiện để phục vụ cho con người chứ không phải là cùng đích. Và con người đang lạc mất ở trong những cái phương tiện đang phát triển tột bậc, và ai nỗ lực đến độ mà có những người mà họ sẵn sàng bán đi một trái thận để mua được một cái iPhone chẳng hạn. Đó là cái điều phi lý. Và cuối cùng là những người nghèo lại ước muốn nhiều tiền bạc để thỏa mãn những nhu cầu. Còn những người giàu thì họ mỗi ngày mỗi giàu thêm, và họ có cái phương cách để mỗi ngày thêm nhiều tiền, không kể gì tới những người nghèo, bằng một hình thức mà nhân công thì hạ giá rẻ tiền, vật giá thì leo thang. Nên những người nhân công nghèo thì cứ càng ngày càng nghèo hơn thôi. Thì chúng ta thấy cái sự tăng tốc, cái bước tiến của nhân loại nó rất là nhanh. Và giữa thiện và ác nó cũng tăng tốc mỗi ngày. Những người làm ác càng ngày họ càng tinh vi hơn. Và ngay cả Bắc Hải Đạo cũng vậy. Mỗi cái phương cách nó khác nhau. Ngày xưa họ dùng các vua chúa trần gian, quyền lực của trần gian để bắt đạo. Ngày hôm nay họ còn gieo cấy những người của họ vào trong giáo hội để tuyên truyền những cái tư tưởng sai lạc, rồi phổ biến những cái tư tưởng nghịch lại với chân lý của Chúa Kitô, hoặc là một cái lối sống không còn cái gương mẫu của một đời sống thánh thiện nữa, để làm suy yếu cái đời sống, cái uy tín của Hội Thánh Chúa nữa. Và chúng ta thấy mật độ dân số và khối lượng những liệu thông dụng đã khiến cuộc sống con người càng ngày càng phức tạp và căng thẳng hơn, chứ không sống tự do thoải mái như những ngày xưa được. Mỗi ngày là có thêm những phương tiện hiệu quả hơn để làm điều ác và trao nộp cho Satan. Bây giờ những cái phim ảnh tội lỗi nó vào tận nhà của mỗi người, có thể vào tận cái iPhone của mỗi người, smartphone của mỗi người, để họ thông tin những cái hình ảnh xấu xa tội lỗi, rồi cả những phương tiện để có thể giết người hàng loạt một cách nhanh chóng. Đối với một số người thì những lần Đức Mẹ hiện ra ở trong thế kỷ 20, suốt cả một cái thời gian 100 năm mà quá nhiều nơi Đức Mẹ hiện ra cho tới bây giờ, thì nó có cái tầm quan trọng hơn trong những thế kỷ vừa qua, là những dấu hiệu bổ sung cho chúng ta thấy là cái sự dữ càng ngày càng gia tăng. Thì Thiên Chúa lại dùng một người phụ nữ mà trong Khải Huyền đã báo trước, chương 3 câu 15 và sách Sáng Thế chương 3 câu 15 và báo trước, để trong sách Khải Huyền chúng ta gặp lại người phụ nữ trong chương 12 của sách Khải Huyền, người đầu đội Triều Thiên 12 ngôi sao, mà chỉ về chính mẹ Maria. Và Chúa dùng một tạo vật thánh thiện của Chúa để đạp đầu ma quỷ. Và như vậy trong cái đoạn truyền tin Luca đoạn 1 câu 6, chúng ta thấy Thiên Chúa đã trao cho Đức Mẹ một cái sứ mạng có 102, là mẹ và hội thánh, là hai nhân vật được người phụ nữ và con mãng xà trong chương 12 là biểu tượng, là mẹ Maria đạp đầu ma quỷ, và cũng là hình ảnh của giáo hội sinh ra những người con rửa tội ở trong giáo hội, thì ma quỷ tìm cách để cắn xé, lôi kéo xuống hỏa ngục. Đó là tình trạng mà diễn tả con mãng xà hay là con rắn cổ xưa đã cám dỗ bậy. Và vậy không có lạ gì nếu mẹ vận dụng ơn thánh của Chúa đã ban cho mẹ để mẹ can thiệp, và mẹ đã hiện ra nơi này nơi nọ để cứu giúp nhân loại trước những cái cám dỗ dữ dội của ma quỷ. Thì nơi nào càng nhiều tội lỗi thì ơn thánh của Chúa càng tràn đầy. Bởi vì vậy cho nên cái kế hoạch cứu độ luôn luôn gặp nhiều cái nguy cơ, những cái trở ngại và những cái trì trệ lớn nó cũng nảy sinh ở trong lòng của giáo hội. Cái tấn công những cái phương tiện từ bên ngoài, rồi có những cái tình trạng nảy sinh trong giáo hội, và thường là chúng ta dễ mù quáng, không có nhận ra những đòi hỏi của tin mừng, trong khi chính mình vẫn muốn loan báo tin mừng. Rồi tại sao có những cơ cấu nặng nề đã mất gốc cái sự thánh thiện, mà chỉ là cơ cấu nó quá nặng nề về hành chánh, cuối cùng biến giáo hội thành một cái vật sở hữu của hàng giáo sĩ, của lớp người thông thái, còn dân nghèo và đại chúng trên các lục địa thì không sao đi với tới được. Thì cái điều đó là không có đúng. Cho nên Đức Giáo Hoàng Francisco kêu gọi hãy làm sao để sống nghèo với những người nghèo, cảm nhận được và một giáo hội đến để phục vụ, chứ không phải ở trên một cái chóp bu cao mà dân nghèo không có với tới được. Và những sứ điệp của Đức Mẹ không có đem tới một cái gì mới mẻ đâu, không có một mặc khải nào mới như người ta cứ mong đợi để mà Đức Mẹ nói cái gì. Tất cả những gì Đức Mẹ nói ở trong những lần Mẹ hiện ra chỉ lặp lại những cái lời ở trong Tin Mừng thôi. Hãy hối cải, cái đó là điểm quan trọng. Không hối cải, có đi hành hương, có chạy theo sứ điệp này, sứ điệp kia, mà chính chúng ta không có xưng tội, không có thay đổi cuộc sống của mình, chúng ta vẫn kiêu căng, chúng ta vẫn tự hào về mình, so sánh mình với người khác, rồi bao nhiêu cái hình thức ở bên ngoài. Cuối cùng, chính mình không có hoán cải, thì mình được cái gì? Mình chỉ là cái người làm trì trệ cái đời sống, tiến tới sự thánh thiện của mình, của gia đình, của giáo hội nữa. Những lần Mẹ hiện ra nói lên cái sự thất bại của con cái của Chúa là họ đang lao vào tội lỗi và Mẹ phải hiện ra kêu gọi để cứu giúp. Mẹ đến cứu giúp những đứa con bị bỏ quên của Mẹ. Và đó cũng là một trong những cái cách mà Chúa Thánh Thần dùng Mẹ để lên tiếng, đấng không ngừng nhắc nhở Tin Mừng qua miệng các ngôn sứ và những cái điềm thiên dấu lạ để kêu gọi con người quay trở về với Chúa. Nếu thời gian sau này bị hiện ra nhiều hơn, thường xuyên hơn, có lẽ vì ngày nay giáo hội đang bị đe dọa nhiều hơn. Nhưng nếu Satan hoạt động nhiều hơn và nó biết rằng thời gian nó không còn bao nhiêu thì nó tấn công tối đa, thì chúng ta biết rằng là cái ngày tận thế nó cũng không xa lắm. Nhưng mà trước khi mà tận thế thì dĩ nhiên là con người phải quay trở về với Chúa. Chúa là đấng chiến thắng và Chúa có cách để dẫn đưa nhân loại tới cái cùng đích của mình. Và cái thời điểm của ma quỷ hoạt động tối đa bởi vì thời gian của nó đã gần hết. Và tới thời gian của Chúa, thời gian dành cho Chúa, thời gian mà mọi người sẽ tôn thờ, yêu mến Chúa trên toàn thế giới. Cho nên chúng ta suy niệm cái thời của Thánh Gioan và những lời của Khải Huyền để chúng ta cũng hiểu được cái thời đại của chúng ta, cái ý nghĩa lịch sử và bao nhiêu cái cuộc chiến chống lại cái sự dữ trong đời sống tâm linh của mỗi người ta. Nếu không hoán cải, không quay về ở bên Chúa, thì chúng ta bị rơi vào cái tình trạng là chạy theo những cái hào nhoáng của đời sống như Roma ngày xưa thôi. Và trong tội lỗi rồi có vững bền tới cỡ nào rồi cũng phải suy sụp và đi tới cái sự tiêu diệt đời đời ở dưới hỏa ngục. Chúng ta sẽ học tiếp chương 19 câu 11 phần cuối về cái cuộc phán xét.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchúathuongxot@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Con đã nghe Chúa gọi mời, lòng vui sướng ngơ ngàng tựa như giấc mơ. Vì phục vụ nhà Chúa là ước mơ của đời con, được trở nên ngọn nến hao mòn trong tình yêu.
Niềm hạnh phúc trong lòng con dạt dào, đời hồng ân Chúa tặng ban ngọt ngào. Con nào đâu biết lấy chi đáp đền cho cơn xứng tình yêu.
Thì lạy Thiên Chúa, nay con đây xin dâng Ngài tất cả. Dòng đời nhân thế
Chúa hãy dùng con xoa nỗi buồn thương, vì họ con xin thành hiến chính mình con, nguyện đời trao dâng. Chúa ơi thương giữ con vẹn toàn,
xin cho tình con mãi trung thành. Ngàn mong ước mai này chọn riêng Chúa thôi.
Và cuộc đời thánh khiết, bốn trái tim luôn dành trong thành chứng nhân đời sống khó nghèo giữa nhân thế.
Dặm đường xa có những lúc mệt nhoài, lòng chân ái có những lúc đổi thay. Xin tình yêu Chúa đỡ nâng, tháng ngày chúng trinh bước trọn tình. Thì lạy Thiên Chúa, nay con đây xin dâng Ngài tất cả. Dòng đời nhân thế, Chúa hãy dùng con xoa nỗi buồn thương. Vì họ con xin thành hiến chính mình con, nguyện đời trao dâng. Chúa ơi thương giữ con vẹn toàn.
Vây lấy con,
nguyện một đời dâng hiến thành khúc ca vang tình yêu, đời hát danh Thiên Chúa tràn hòa muôn ngàn nơi.
Cùng với Chúa con nhịp bước giữa đời, chẳng ngại chi những nguy biến đợi chờ. Có bàn tay Chúa dẫn đưa, cho thuyền con qua lối trùng dương. Thì lạy Thiên Chúa, nay con đây xin dâng Ngài tất cả. Dòng đời nhân thế, Chúa hãy dùng con xoa nỗi buồn thương. Vì họ con xin thành hiến chính mình con, nguyện đời trao dâng. Chúa ơi thương giữ con vẹn toàn.
Thì lạy Thiên Chúa, nay con đây xin dâng Ngài tất cả.
Dòng đời nhân thế, Chúa hãy dùng con xoa nỗi buồn thương.
Vì họ con xin thành hiến chính mình con, nguyện đời trao trao dâng. Chúa ơi thương giữ con vẹn.